Good evening, everyone. What is it, Monday night? Oh, I'm sorry, I lost track of the days nowadays. This is the beginning of these last 2 weeks of our Chan Chi. Đây là cái phần đầu của hai tuần cuối cùng của cái thiền thất năm này. So, time is running short, thì giờ nó hết rồi. You should apply efforts before it's over, before it's too late. Quý vị phải tinh tấn mà tu hành trước khi nó chấm dứt. All right. Tonight, I came to made a decision recently. Tối nay thầy mới làm quyết định. You know, the last 5 weeks we've been discussing Venerable Huệ Hải's Shastra on enlightenment. Năm tuần vừa qua đó chúng ta bàn về cái bài luận án của ngài Huệ Hải về cái giác ngộ. Okay, certain enlightenment as a matter of fact. Nói về cái đốn ngộ. And we got quite far with that. Mình bàn rất là nhiều về cái luận án đó. And it's really get to the area where it's quite complex concepts. Tới cái phần bây giờ phần này nó có những cái quan niệm những cái tri kiến mà nó rất rất là cao. This kind of knowledge here is really, if I try to explain it to you, it won't make sense to you at all. Mà nếu thầy cố gắng mà giảng nghĩa cho quý vị nghe đó, quý vị không hiểu được đâu, because it's nonsense to you. Không có ý nghĩa gì hết. Okay. This is what of one of the weaknesses of Master Huệ Hải is also one of his strengths. Đây là cái sở trường cũng là cái khuyết điểm của ngài Huệ Hải mà. Okay. His strength is that his teacher, Master Ma Zu, cái sở trường ở chỗ là ngài Ma Tô, ngài công nhận là cái ông này cũng hiểu. He verified for us, for our sake, Master Huệ Hải's Shastra is correct. Ngài chứng xác nhận là cái luận án của ngài Huệ Hải nó chính xác. Okay, so it is true. It's a proper dharma, đó là chánh pháp. So that's a strength. Đó là cái. So this Venerable Chan monk back then in the 8th or 9th century understands about the nature of mind in the process of enlightenment. Thì ngài cái từ thế kỷ thứ 8, thứ 9 đó, đời xưa đó, bên Tàu người ta đã hiểu được cái bản tính của cái tâm mình khi mà quý vị giác ngộ. All right. Therein lies the weakness as well, his weakness as well. Đó cũng là cái sở khuyết của ông đó. Because he's citing a lot of books and a lot of things that actually are from the scriptures. Ngài trích ra những cái quan niệm từ cái kinh điển ra. And it's they're all correct. It's a very hard thing to do. Cái chuyện này mà rất rất là khó làm, thưa quý vị. It's very, very difficult. The scholars, when they combined sutras together, they pick, select one sutra, a section of a sutra, and various sections of sutra, and try to synthesize them, okay, they get lost. They cannot make the connection between the various, they cannot synthesize them properly. Nói về cái đại nói chung đó, những cái người mà học giả đó, khi mà người ta trích cái bản kinh này qua bản kinh khác mà họ phối hợp lại đó, thường họ hiểu trật, là tại vì họ không hiểu. It goes to prove these scholars don't quite understand the sutras. At a deep level, lý do mà họ phối hợp không được là tại vì họ không hiểu được cái chiều sâu của những cái kinh. invariably I maybe there's one professor I admire. I cannot mention his name. He's not even that well known anywhere at all. As a matter of fact, có một cái giáo sư mà thầy biết là ông này giỏi, mà thiệt ra không có nổi tiếng lắm đâu. Thầy muốn nói tên ông á. The other scholars I know, I've noticed they don't quite understand the sutras at a deep level at all. Thầy biết là những cái người thầy, những người học giả khác, whether it's from Berkeley, from U Wisconsin, Buddhology and so forth, I fail to see their understanding. Thầy không thấy cái sự hiểu biết của họ. It's unfortunate. Okay. And truth be told, there's one professor I feel his depth is very, very more advanced than most monks, even including myself. Thực ra, cái ông giáo sư này, I don't think he's a normal, ordinary professor. That's why I don't want to mention his name. Em biết một cuốn giáo sư, cái sự hiểu biết là sao sâu xa dễ sợ. Nhưng mà thầy nghĩ là không phải người tầm thường, thầy không muốn nói tên người ta. Okay. I respect the privacy. Tôi muốn tôn trọng cái sự thế giới riêng biệt của họ. However, so when what happened is these people, when they synthesize the sutras, they seem to get lost. They fail to make they fail to synchronize, fail to make the connection between the various sutras. Not true with Master Huy Hải. Những người khác, mấy người học giả, người ta thường thường không hiểu chiều sâu. Thành khi ta giảng những kinh đó, phối hợp những kinh, ta phối hợp còn trật, họ không giảng được đúng. Như Ngài Huy Hải cũng có đó. So you see, Master Huy Hải, the rest of his way, Master Huy Hải's Shastra is actually very, very good. Cái phần còn lại Ngài Huy Hải rất, rất là hay. However, it's way beyond your level, cái trình độ cao á. So for me to continue to discuss it, you probably are not interested. Thì tiếp tục giải, quý vị không có muốn nghe đâu, because it's like Greek to you. Any Greek in here? Giống như cái tiếng ngoại quốc, quý vị, you Greek? Oh yeah, okay, sorry. So that's why I decided to switch to other sources, materials to entertain you the rest of these last 2 weeks. Nên thầy quyết định là đổi cái đề tài để mà nói pháp cho quý vị nghe còn 2 tuần cuối cùng. All right. Maybe in the future, in a special class, we continue discussing this when you feel you want to learn more. Chắc tương lai có cái giảng tiếp nữa, quý vị, trường hợp quý vị có công phu cao này. Maybe in 10, 20 years, maybe we'll get there. 10, 20 năm nữa có thể mình tới đó được. You work hard. Okay. But that's his weakness too. Đây là cái khuyết điểm của ổng, của Master Huy Hải. Yes, question there.
I found Song Chul-sanim explained that book in Korean.
He did?
Yeah, so I ordered it to see what.
Does it make sense to you?
No.
You
I
haven't
just
read it yet?
It's coming.
Yeah.
I ordered it.
I feel that it's still a higher level than Master Sung Chul's understanding. Hui Hai's level is pretty high for him to dare talk about these issues. Okay, so anyway, you could try, they could try, people could try, but actually, the depth is not adequate yet. Okay, I can see why the Master Sung Chul would want to explain, because he's a scholar himself. Okay, but Master Huy Hai's level is pretty high, so therefore he won't be able to really understand what Master Huy Hai means. Okay, but that's his weakness. That's Master Huy Hai's weakness, is that the Chan school, and I can see why Mao Zedong praised him. The Chan school at that in the 8th and 9th century in China, they needed more materials, more shastras. Okay, so that's why Masu has to praise these people who spend the time to do research and explain it and write these shastras. So it's a very important contribution to the China world. However, now that we have so many Shastra, so many material, so much materials about Chan. And now we see that it's not that useful because it's still scholarly. It's still the stress is on how to describe how the mind works. And it's not helpful to help you develop your samadhi power. The more you know, the more you get lost.
Thì thầy coi cao nghe coi cái quan niệm thầy thầy nghĩ là cái khuyết điểm của ông Huệ Hải á, là ông chú trọng về cái chú thích quá đi qua cái sách vở quá. Cái quan trọng của thiền tông mình á, là mặc dầu đời xưa ngài ngài Mã Tổ ngài phải công nhận là thời xưa mà thiền tông nó còn trong cái thơ sơ khởi đó, chúng ta cần những sách vở, những cái luận án để giúp học trò hiểu về cái thiền tông hơn. Bây giờ mình có nhiều quá rồi, thì mình thấy là những cái bài nó như vậy nó chú trọng về cái lý thuyết nhiều hơn là cái cách dùng công, mà cái lý thuyết thiệt ra nó không giúp cái vị đắc giác ngộ được, chỉ giúp những người mà trình độ cao ta hiểu thôi, chứ còn như mình trình độ mà thấp mình không thể nào, mấy cái đó chả có ý nghĩa hết. So my personal feeling is that he's spends too much time talking about scholarly thing to show people that he understands, but the understanding is still theory, a much more difficult level. Like my master's level, he knows how to bring you there. So he knows it's the training process that enables you to develop that wisdom yourself. And I don't know if that makes sense to you or not. Thầy nói là cái khuyết điểm ông này là cái ông là ông nói về lý thuyết, chứ còn ngài tiến hóa, trình độ ngài tiến hóa là cao hơn nhiều. Ngài là chỉ cái vị cái cách để mà đạt tới cái sự hiểu biết đó. Còn cái này lý thuyết, cái hiểu biết là của ông ngài Huệ Hải, phải của mình. So you see the difference? This sastra that Master Huệ Hải wrote is about his knowledge, not ours. Thì thấy sự khác biệt không? Cái bài luận án Huệ Hải là cái sự hiểu biết của ngài Huệ Hải, đâu phải của mình đâu. Còn ngài Thiên Hóa, ngài dạy mình cách mà phát triển cái hiểu biết đó. Well, whereas my teacher's approach is to show you how to have that kind of wisdom, how to get to that level. Ngài Thiên Hóa thì khác, ngài dạy chúng ta cái phương pháp để mà đạt cái trí huệ đó. Okay, so personally, I feel Master Shenghua's level is much higher. And they thấy ngài Thiên, bởi cái phương pháp ngài Thiên Hóa, trình độ ngài Thiên Hóa cao hơn ông Huệ Hải nhiều. All right, yes. All right, any questions or comments? But if you insist, I will can continue. If you fall asleep, it's not my fault. Then quý vị muốn thì tiếp tục, thầy sẽ tiếp tục. Because I prepared already. Thầy sửa soạn xong hết rồi. All right, questions, comments. Tonight, you think about it. We can always switch. We are easygoing. Mình dễ lắm. Mình cái chùa của mình muốn làm gì mình làm đấy. Now, tonight I would like to bring to you to bring up a very famous Chan anecdote, Chan story. Thầy muốn chia sẻ cùng quý vị một cái chuyện câu đạo đối thoại vị thiền nó rất là nổi tiếng, extremely famous. Okay, I first read it in the six-page Trak Sutra in the Vasa Sutra 20 years ago. 20 năm trước thầy đọc cái câu chuyện này. And from an English translation of Master Shenhua's disciples, Master Shenhua's explanation, đọc cái câu chuyện này do cái phiên dịch của ban Vạn Vật Thành của cái kinh Kim Cang Ngài Tiên Hóa. I loved it. Thầy thích dễ sợ lắm. It's English. And it turns out that after I practiced meditation, realized there's some holes in there I couldn't quite understand. And sau này thầy mới để ý lại là cái câu chuyện nó có nhiều cái lủng củng mà mình không hiểu được. Tại sao nó có những cái chỗ nó thiếu sót.
And recently I saw the Chinese version and I realized, oh wow, it's because the translation of my English back then was not that good. My understanding is not that good. Now I look at a Chinese original text, I say, wow, this is why the story is so much more interesting than the English translation. Nên sau này đọc rồi thì mới thấy là cái bản văn tiếng Tàu đó nó hay hơn nhiều, nó đầy đủ hơn nhiều. Okay, so I'd like to share with you tonight. Thì muốn chia sẻ cùng quý vị tối hôm nay. All right. So you want to listen to it or you want to go to Master Shihua's version? Listen. Okay. You're so lazy. You say, as long as Master is work for it, you might as well listen. Nói quý vị lười chứ sợ đợi thầy làm hết tất cả rồi ngồi nghe thôi. Okay, you listen, but you have to understand that you have to meditate on this. Okay, nghe để nói cái gì để hiểu, để mà thiền như vậy hiểu, để mà chỉ hiểu thôi. Okay, the funny thing I tell you these things is that these stories that do not use what you hear tonight and try to embarrass the other monks and nuns. Tại vì thầy khuyên quý vị, yêu cầu quý vị là nghe chuyện này nghe cho vui vậy thôi, chứ đừng có gặp mấy ông thầy khác hẳn hỏi kể về cái chuyện này về mà đem ra nêu ra là ông thì thầy không hiểu. Okay, it's just my very shallow interpretation of the Chinese version. Đây là cái mà thầy biết rất là nông cạn thôi. Okay, it's about điển xin, the Chinese word điển xin, cái tiếng Tàu gọi là điểm tâm. Điểm tâm là đồ ăn sáng, huh? Right? Okay. But the real meaning behind that is which mind? Which mind is this Buddha mind? Which mind is it? Thực ra cái điểm tâm này nghĩa là nói về cái tâm của Phật mình. Buddha mind we're talking about. Okay. All right. So. In the Tang Dynasty, there is a De Shan, a great master, very famous Dharma master. Cái thời Đời Đường có một cái ngài tên là Đức Sơn, De Shan is called Virtuous Mountain, một cái đại pháp sư tên là Đức, là đạo đức đó, sơn là núi. And he's very erudite. He knows he's specializes in precepts. Ngài Đức Sơn này rất là nổi tiếng, ngài chuyên môn học về giới luật. And he's also very well read. He understands sutras as well. Một khi mà học xong luật rồi, ngài là còn chuyên môn nghiên cứu về kinh điển luôn. So he's a scholar. Okay, the Buddhist precepts or the morality precepts store, it's called, is very vast. Chẳng hạn như bên Phật giáo mình á, cái luật tạng nó rất là lớn, and very few people understand it. Ít người mà hiểu được cái luật tạng. There are specialists in China where they call themselves precepts master. Gọi là luật sư, gọi là nghiên cứu về luật thôi. This guy here is called great master because he understands both the precepts as well as sutra store. Ông này nó nổi tiếng gọi là đại sư là tại vì ông hiểu vừa cái luật tạng, vừa luôn là kinh tạng. He's a very famous, very, very extraordinary monk. So far, so good. Okay. And by our tradition, okay, you contribute. If you have understanding of the Dharma, you must put in your contribution. Thì theo cái truyền thống, quý vị hiểu rồi, quý vị phải đóng góp vào. Cống hiến vào cái sự cái kinh điển sự cái Phật pháp. So he wrote an explanation of the Vasa Sutra. Thì ông ấy ông mới soạn một cái chú thích của kinh Kim Cang. All right, he's very famous. He's very proud of his contribution. Hôm nay ông rất là hãnh diện về cái sự cống hiến của ông. Right. Slide number 3. At that time, at the same time, the Chan school became very popular, very strong in the southern part of China. Thì hồi đó, đó thì cái thiền tông đó bắt đầu rất là thịnh hành, rất là nổi tiếng về phía nam của nước Tàu. Okay. So this Tử San, great master, cái ông Đức Sơn mới nói, he declared, he says, for the monks, cái người tu sĩ đó, they can study for 1,000 kalpas. Đó là cái người xuất gia đó mà bỏ 1,000 kiếp mà tu cái oai nghi thôi, just to study the awesome comportments, để mà nghiên cứu cái oai nghi của mình. What's the awesome comportment? Oai nghi là cái gì? When you study the precepts, rules of morality, which is the foundation of Mahayana, khi quý vị ở Buddhism, nếu quý vị nghiên cứu cái Phật pháp đó, thì quý vị phải hiểu cái căn bản, cái nền tảng của Phật pháp mình là cái luật tạng. Okay? Thì quý vị trước khi mình học luật thì phải hiểu cái luật nó đi đôi với cái oai nghi. What is very profound in the precepts store of Buddhism, Buddhist canon, is that when you study precepts, the precepts you also need to study the awesome comportment in parallel. Cái luật đó, nó đi đôi với cái oai nghi của mình. Okay? So for example, as you learn about the rules and moralities of the monks and nuns, quý vị học những cái giới luật của người tu sĩ đó, hoặc là sư, hoặc là ni, along with that, you need to learn the comportment, the proper comportments of a monk and a nun. Quý vị cùng cái luật đó là quý vị phải hiểu, học cái cách oai nghi, how to walk, how to sit, how to stand. Cái oai nghi là chẳng hạn như quý vị đứng ra sao, ngồi ra sao, đi bộ ra sao. So far so good. So this is the Buddhist training is very complete. Thành ra cái huấn luyện của bên Phật giáo mình nó rất là toàn vẹn. It's not just knowledge. It's all. You see, precepts is only knowledge. If you understand precepts, that translates into a awesome comportment. Quý vị hiểu không? Khi học luật á, là cái đó chỉ là cái tri thức thôi, chỉ biết là cái này đúng, cái này sai thôi. Để khi mà quý vị học luật rồi á, thì cái cách quý vị sử dụng cái luật á, nó trở thành một cái quả cái oai nghi nhờ cái luật đó. Hiểu chưa? This is a secret in Buddhist training. Là cái bí mật của cái Phật giáo, huấn luyện Phật giáo mình. Can you understand that? If you spend time researching the precepts, the rules of what a monk is supposed to do and not do, what a nun is supposed to do and not do, that's called precepts. It's in our precept store. If you understand that, when you understand that, you execute that through the awesome comportment. Cái vị hiểu cái luật đó, phải biết cái oai nghi nó đi đôi với cái luật đó. So therefore, nowadays when people, the Taiwanese and the people, they say that I specialize in the precepts and so forth. Okay. What they're not telling, what they miss, what they fail to make the connection nowadays is that the knowledge has to be in parallel with actual putting that knowledge into execution in your daily life.
Thành quý vị thấy cái Phật pháp này không phải lý thuyết đâu, nghe chưa? Ngay cái luật tạng đây nữa đó, quý vị học luật đó, là quý vị biết luật rồi đó, thì cái cách, cái tư cách của con người xuất gia mà giữ cái luật đó nó sẽ ra sao đó, nó đi đôi, nó song song với nhau. Is that clear? All right. So that's why this monkey says he understands the precepts. Cái ông này ông hiểu được. Ông Đức Sàng là ông hiểu được cái luật tạng. That's what he says. You can spend 1,000 kalpas. Kalpa is about 60 million years at least. So you can spend a lot of years studying the awesome compartments. Đâu có nói là cái gì mà bỏ 1,000 kiếp nữa mà nghiên cứu cái oai nghi thế nữa đó. Okay. And then you spend another 10,000 kalpas studying the sea is refined, is the detailed practices. Okay. Nói là cái vị mới cái oai nghi thôi là mới cái phần thô. Còn có cái gọi là cái những cái hành mà nó chi tiết hơn nữa. There's beyond the awesome compartment, there's a lot more detailed aspects of these awesome compartments that you need to spend even like a 10,000 kalpa studying them. Even if you do those things, 10,000 kalpas to study the awesome compartment, 10,000 kalpas to study the refined details of those awesome compartments, you still cannot attain the Buddhahood. Mà bằng dầu quý vị bỏ 1,000 kiếp để tu cái oai nghi, 10,000 kiếp để mà tu những cái hành oai nghi mà nó còn vi tế hơn nữa, những hành vi tế của oai nghi đó, quý vị vẫn chưa thành Phật được. That's how difficult it is. So sure you will not be able to attain the Buddha way. How come in the southern part, these Chan school, the demons and the demons and the sons of the demons, ông mới nói tại sao bên phía nam Phước Tàu này và những cái loài ma quỷ và con cháu ma quỷ. How dare they proclaim and tell these lies that such lies as directly point to the mind and see the Buddha nature? Sao cái tụi ma quỷ này và con cháu ma quỷ nó dám nói rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật? Okay, so these are demonic work. Đây là chuyện ma quỷ nó làm. He says, he's a great master. Đây là ông vị đại pháp sư nói tuyên bố như vậy. He declared so. So I'm for sure I'm going to go down south and teach these guys a lesson and point out their phoniness, their fake monks, like her friends calls us. No, the other one behind you. It's just look at her face. OK, ông ấy nói là cái tôi là tụi ma quỷ, tôi phải đích thân xuống phía nam Đức Tàu này và vạch cái mặt thật tụi nó ra, dạy nó một trận cho nó biết. So he packed baggage to travel south. Thì mới sửa soạn hành lý mình đi xuống phía nam nước Tàu. See, the context is the Chinese detail is so beautiful. Người quý vị thấy cái chi tiết là cái tiếng Tàu đó, câu chuyện tiếng Tàu nó ly kỳ lắm. Còn khi mà dịch ra tiếng Anh nó mất hết. They lost so much in my master's explanation, translation. Rất tiếc là tiếng Hoa ngày lúc mà dịch cái tiếng Anh ra những cái chi tiết nó mất hết. Uổng vậy sao? It's so such a shame to me. These wonderful details. Những cái chi tiết rất là tuyệt vời. I find it so so
So fascinating. So what did he do for luggage? He packed his own explanation of Vasa Sutra.
Đem đi, hành lý đang đi cầu cái gì? Một cái cuốn chú thích của cái kinh Kim Cang của mình thôi.
He said, this is a proper Dharma. Đây là Phật Pháp. So far so good? And he proudly went south to China to teach his demons a lesson.
Ông hăng ngang nhiên mà đi đi xuống phía nam tiết tàu để mà dạy cái tụ ma quỷ một trận.
Okay? It's very Chinese. What happened to the Chinese girl? What happened to Xin Xin? What happened to Chinese people? Never mind. So on the journey, it's a very long, long journey. No train, no airplanes, it's by foot. Monks are not supposed even to ride horses.
Thì xưa đi đường xa khổ lắm, không có máy bay, không có xe lửa, không có xe đò, mà phải đi bộ. Tại đường người mấy ông tuyển sư không thể nào cưỡi ngựa được.
Okay, not allowed to ride horses. So he walked by foot. And you see his sincerity. You take it to thành tâm ông này. You say, I'm going to serve the Buddha Dharma. I'm going to show these demons, reveal these demons down south. Ông đi xuống, nó vạch mặt cái mấy con ma quỷ ở phía nam cho nó thấy. So he is walking, and one day he's very hungry. Ngày kia nó đói quá. Okay. And he saw an old woman selling fried pancakes.
Thấy một cái bà kia đang bán, bà già đó, bán mấy cái gì đó
shaobing. What's shaobing in English? Fried pancakes?
Bà nhà cái gì? Bánh rán hả? Bánh rán. Right?
Similar to the fried pancakes made from kimchi, the Koreans have. Yes? Right? You Koreans have the fried kimchi, right? Fried kimchi pan fried. So the Chinese have that version without the kimchi.
Ở người Tàu nó có cái bánh, nhưng người Đà Hàng có bánh tương tự như bằng làm bằng kimchi. Người Tàu thì có.
I think it's basically flour and onion, green onions and so forth, right? I had some in Taiwan. So he saw this old woman is selling fried pancakes, and he was so hungry. So, oh, let's get some and quell our hunger.
Ông nói là cái bà già này, bà già bán mấy cái bánh chiên này, mình ăn một bánh để cho nó đỡ đói. Okay.
And the old woman was frying, and she saw this monk coming, and she says,
cái bà già đang chiên bánh, bà nhìn quay lại nhìn ông sư đó, thấy ông sư đi tới, and what
luck does she have? You can tell this guy's been traveling, you know, clothes in tatters, very dusty.
Biết người đi đường xa này, đó là đường xa là tại vì cái ông này áo quần rất rết mà còn mặt nó bẩm bụi cho nó, okay?
Probably smell a little bit,
còn chắc hơi hôi một tí nữa.
And then he look, he's carrying this thick Vasa Sutra explanation.
Thế ông đem theo một cái cuốn sách mà kinh chú thích mà kinh ông dạy cổ mà.
Okay, so it got her attention. He said, what is that?
Ông thấy cái này dày quá, bà nó mà tò mò hỏi cái gì vậy?
He says, the monk says proudly, this is my explanation of Vasa Sutra.
Nhưng bà mới hỏi cái này là cái gì, sách gì mà dài dữ vậy? Ông nói là tôi á, đây là cuốn sách chú thích của kinh Kim Cang của tôi.
So the woman innocently asked,
là cái bà già mới hỏi một cách ngắt ngây ngô, hỏi,
so you understand the Vasa Sutra? Yeah.
Vậy là ngài hiểu kinh Kim Cang hả?
Of course. I wrote the explanation.
I wrote this explanation. The Vashti Sutra is this thin, and this explanation is about this thick.
Thầy nói, kinh Kim Cang chút xíu mà cái bao ông soạn cái sách này dài gồm mà để mà giải chú thích nó.
Yes, of course I understand. Stupid woman. In parentheses.
Nói, đương nhiên tôi hiểu rồi, đồ ngu, già lẩm cẩm.
Then the woman calmly said, và già nói, thủng thẳng nói, you know, if you can answer my question, well, I'll be glad to offer up to you my pancakes for breakfast.
Và ấy nói, nếu như vậy, thì nếu như Ngài mà trả lời được cái câu hỏi của tôi đó, tôi sẵn sàng cúng cho Ngài cái bánh chiên này để Ngài bớt đói.
And the monk, Tử San thought for a while. Ngài Đức Sơn mới ngồi suy nghĩ. Of course, how can this old woman ask anything that I don't know?
Cái bà già sao biết gì mà sao hỏi tôi, họ khó tôi được. Okay, vẫn đang tôi được.
So he says, feel free to ask me any question you might have. Muốn hỏi hỏi đi. So the woman gave him the pancakes, the fried pancakes.
Bà già đó mới đưa ông mấy cái bánh chiên đó.
This is a detail so important.
Cái này, cái chi tiết nó quan trọng đó.
He gave him the fried pancakes. Okay? And she asked.
Đưa cái bánh mà hỏi.
See, pancakes is general of pancakes in Chinese is dian xin.
Okay, thì cái bánh chiên này tiếng Tàu gọi là điểm tâm. Cái tên chung là điểm tâm.
So he gave him these pancakes. Okay. And she says, in a Vajra Sutra,
mới hỏi, bà già mới hỏi, trong cái kinh Kim Cang đó,
says, past mind cannot be attained, present mind cannot be attained, future mind cannot be attained. Which mind are you choosing? Which mind would you like to choose?
Ngài nói, bà già mới hỏi đó, là Kim Cang, cái phần quan trọng, Kim Cang nói rằng,
this is a major teaching of Vajra Sutra.
Kim Cang, cái phần bản chính Kim Cang nói đó, là cái tâm quá khứ không có thể có được, tâm hiện tại không thể có được, tâm tương lai không thể có được. Thì Ngài điểm cái tâm nào đây? Là chọn cái miếng ăn nào đây?
Which pancakes are you choosing? That's what she means. But actually, in the Dharma, meaning is that which mind is yours when you choose it? Does it make sense?
Có nghĩa là lúc mà Ngài chọn cái điểm tâm nào tôi đưa cho Ngài đó, cái tâm Ngài là tâm gì? Tâm cũ là tâm mới là tâm hiện có bây giờ.
Now, what is the Vajra Sutra teaching?
Kim Cang dạy sao?
The past mind cannot be obtained.
Cái tâm quá tâm không có được.
Meaning that it's the past.
Okay? Cái tâm đó đã quá rồi.
That mind of the past is gone already.
Tâm đã quá cố, nó đã qua rồi. Okay?
It's gone already. The present mind, cái tâm bây giờ that you're choosing, actually as soon as you say present, it actually becomes a past already.
Okay? Mà nếu khi mình nói cái tâm tôi có bây giờ, mình nói sau một cái, cái tâm nó trở thành là cái quá cố rồi.
Right? And therefore, the past mind you cannot attain, the present mind you cannot even attain it because as soon as you say present, it becomes a past already.
Is that right? Cái vị hiểu không? Tâm cái quá cố mình đã mất rồi, mình không có được. Tâm hiện tại mình nói một cái nó trở thành cái quá khứ rồi. Tại đâu còn hiện tại nữa đâu.
So it's no longer present on the mind. Okay? Now the mind in future is not here yet. Therefore it cannot be attained either.
Cái tâm mà trong tương lai nó chưa có bây giờ thì sao mà có được?
Okay? So that's why the Vajra Sutra says, past mind cannot be attained, present mind cannot be attained,
future mind cannot be attained. Thành ra Kinh Nghiêm Ngang nói dài như vậy đó. Quá cái tâm quá cố, quá khứ đã mất rồi, không có được. Tâm hiện tại không có được, tâm tương lai không có được. Do not be attached to any mind. Có nghĩa là không được chấp vào cái tâm nào cả. Do not attach to your past thoughts. Okay. Cái gì quý vị muốn có trong quá khứ đã qua rồi. Okay. Whatever you want right now become the past already. Cái gì muốn bây giờ đó nó trở thành quá khứ rồi. So you cannot attain it either. And the mind of future is nonsense. It's only your imagination. Còn cái tâm mà trong tương lai chỉ là tưởng tượng của quý vị thôi, chưa có thật. So far so good. So do not be attached to the minds, the things of the past, or the present, or the future. Thành quý vị không được chấp vào cái tâm mà nghĩ tới quá khứ, người tâm hiện tại và cái tâm trong tương lai. So far so good. So this woman here points, offers this fried pancake to this great monk here, great Dharma master. Cái bà già này ác lắm. Okay. And this woman here is a very nasty woman. She offers this pancake to this monk very sincerely and says, which mind are you using to select my pancakes? Hỏi, cái tâm thầy muốn điểm này, cái đồ này là tâm gì? Tâm quá khứ, hiện tại, tâm tương lai. See? Is that the if you're choosing this, I'm offering you right now. Is it the past mind, present mind, or the future mind? Isn't that beautiful? This is a part they didn't explain, they didn't translate into English. I want you to go back to the Vrasa Sutra explanation in English from Master Shenhua. You see and read that story. I tell you that the details are not there. Thành thầy nói cái gì khi mà thầy đọc cái này với bạn tiếng Anh á, thầy không biết những cái chuyện này. Now I read in Chinese, oh wow, this is so beautiful. This woman here is something else. Cái bà già là quỷ quyệt. This woman here is probably the devil. So he said, you're going to pick my pancakes. Which mind are you using to pick this? That's the meaning of her question. Thành cái tiếng Tàu nói, ý nghĩa bà nói như vậy, thì bà nói đó là cái tâm mà Ngài sắp chọn cái bánh của tôi cũng đưa cho Ngài đây là cái tâm nào? Tâm quá khứ, tâm hiện tại hay tâm tương lai? Isn't that beautiful? And the great master Doshan, is that how you read it, you Chinese people? Yes or no? It's not clear to you Chinese people either. Huh? You're not really true Chinese. Can we have some true Chinese people here? They don't come here. We're too low for them. So this Doshan, great master, if he says any mind, he says the Vajra Sutra, I just explained, says there's no such mind. How do you answer this? Thì ông cứng họng luôn. Rõ ràng Kinh Nghiêm Ngang nói không có tâm, như sao mình chọn cái tâm nào bây giờ? He sat there for half a day. He went through all his knowledge of this. These precepts of the sutra, of the Vajra Sutra, all the principles of Vajra Sutra, he couldn't find an answer for that. Ông suy nghĩ, mất óc, ông chạy liên tục, ông suy nghĩ hết tất cả những cái pháp của Kinh Kim Cang, pháp của Bát Nhã, mà ông nghĩ được cái câu trả lời thỏa đáng như cái bà hỏi bà già này hết. So what did he do? He picked up his explanation of Vajra Sutra, put in the back, put it over his shoulder in his back, and walk back home. Okay, liễu thiệu vước lấy cái kinh chú thích của mình vác lên vai, xong liễu thiệu đi về chùa lại, không dám đi tiếp nữa. Could not out debate an old stupid woman. Cãi lý thua cái bà già lủng củng lẩm cẩm. Okay, questions? Ai thắc mắc gì không?
This is why I strongly urge you to read and learn Chinese, because the Chinese have such accurate, the translation to English really left a lot to be desired, it left out a lot of details. A lot is lost, was lost in the translation. Thành vậy thì mới khuyên quý vị đó. Học Phật Pháp, học Niên Tạo, you really want to learn the Mahayana Dharma, you have to read Chinese characters. I think that's what Dale Sunim spent a lot of years reading Chinese characters, yes, as part of your training. That's very, very good. That's a good thing.
Thành ra bên chứ cô này qua cái trường chương trình huấn luyện của cô đó, cô về cái phía kinh điển, người ta dạy cô phải đọc tiếng Tàu. Cái đó họ thông minh, cái đó đúng, that's a proper approach.
Okay. I was lucky when I first learned, I learned English, and then I decided to learn Chinese because I was told to go learn Chinese.
Thầy cũng may mắn lắm, lúc vào học tiếng Hoa đó, thì học cái Pháp với tiếng Anh, xong rồi được dạy là phải đi học tiếng Tàu. Thì tưởng là học tiếng Tàu là học luật.
I thought I was supposed to learn Chinese in order to learn the precepts. Actually, to learn both precepts and sutras, like Mr. Master Tử San here.
Sau thầy mới hiểu, nó may mắn được dạy học tiếng Tàu để hiểu luật tạng, mới hiểu luôn là kinh tạng luôn nè. Chứ không phải để học luật không đâu.
All right? And after that, there's a happy ending to the story.
Cái chuyện nó có cái that my master didn't tell you. Cái chuyện nó có một cái kết thúc rất là tốt đẹp. Ngài thường không kể chúng tôi.
And after he came back, Tử San never dared criticize the Chan school again.
Tại sau này trở về rồi, ngài Đức Sơn mới không dám chỉ trích bên Thiền Tông, biết mình thua Thiền Tông.
Actually he did something that is very typical of the Chan doctrine.
Thiệt ra là ngài bất chước cái Thiền Tông.
That he went and sought instructions from a Chan master. And it learned from Lũng Thản, Chan master.
Sau này, ngài mới bất chước trên Hiền Thiệt Tông. Ngài mình thua người ta, phải chạy theo người ta. Sao bây giờ? Thầy mới tìm ngài thiền sư tên là ngài Long... Long Đàn. Long Đàn Thiền Sư.
He practiced a Chan under this Chan master, Lũng Thản master.
Ngài tu thiền theo ngài Long Đàn Thiền Sư.
And he practiced vigorously, very driven man, tu hành rất là tinh tấn. And courageously and bravely, tu hành rất là dũng cảm. There are two things here that even though as a monk and famous monk, like this Tử San, great master, quý vị để ý đó, ngài
đại sư này có cái đặc sắc ở đó là tu mà rất là tinh tấn, rất là dũng cảm.
The details here, Chinese detail, do not overlook the small details here.
Đừng quên cái chi tiết nhỏ nhỏ này.
For him to be able to attain enlightenment,
muốn tinh tấn, muốn đắc đạo đó, đắc giác ngộ đó, phải tu tinh tấn và dũng cảm.
You need to practice diligently and bravely.
Muốn đắc giác ngộ phải tu một cách rất là tinh tấn, một cách là dũng cảm.
What does it mean diligently?
Tinh tấn nghĩa là sao?
Someone please tell me.
Tinh tấn nghĩa là sao?
Theo sư niệm, what's vigorous, what's diligence?
We are very fortunate. Dale Sunim has been a nun for 25 years. Yes. So what's diligence? What's vigor?
Tinh tấn là sao?
Anyone?
Tinh tấn là gì? Ông thầy già, the old monk.
Always look at your own mind. Okay.
What do Catholics have to say about vigor? Người không Chúa giáo có cái tư tưởng gì về cái tinh tấn. You do that, you practice the God's Dharma vigorously or not? Do you practice the Christianity with vigor or not? The question is, what is vigor? Practicing your faith vigorously, what does it mean?
To continue persist after, like, even if it's like a test or anything, just continuously.
I'm sorry, repeat that.
Continuously practice without losing your faith.
Continue practice with our faith?
No, wait.
What?
Continue
to practice without losing your faith. Very good. That's very original. Pretty close. Very good. Very good. Gần đúng rồi. Vigorously, you can summarize one sentence. Tinh tấn nói vén tóm tắt một câu thôi. Do not stop to rest. Đừng có nghỉ. Even though when you're tired, mệt cũng không nghỉ nữa. Even though it hurts, có đau không nghỉ nữa. That's called vigor. Gọi là tinh tấn. Tim nó nhói nên vẫn ngồi tu như thường, không có nghỉ. All right. Bravely, courageously, what does it mean? Dũng cảm nghĩa là sao? Yes, sir.
Not being afraid, just to continue.
Not being afraid, continue. What are you afraid of, sir? Of God's punishment?
No, you'll be more afraid
of failing God?
No, failing yourself, temptation.
Failing
yourself
through temptations, falling for temptations. Is that what you said? Very good. Very close. The Catholics almost got it. Excellent. Bravely here refers to the fact that you need to face your fears head on. That's what bravery is about. Do not think that brave people have no fears. Is it clear? You agree? Cái vì hiểu can đảm người là sao, dũng cảm người là sao. Là mình dám đương đầu với cái sợ của mình. Đừng có nghĩ rằng cái người dũng cảm không có sợ đâu. I assure you, the brave people are very fearful. That's why they're so brave. Nghe nói cái vị nghe cái bí mật cái người dũng cảm là ta sợ dễ sợ, vì vậy họ mới dũng cảm được. There's no such thing as brave people who have no fears. What are the kinds of brave people, Sean, have no fears? What are they called? Dead people. Agree? You brave, you have no fear, you do stupid things. Các vị hiểu không? Cái người dũng cảm mà không biết sợ là người đó sẽ gọi là người chết rồi, đã chết rồi. Cái dũng cảm là sợ mới biết, mới có cái sự khéo léo, thông minh để mà đối phó với cái sợ của mình. Chứ còn nếu mà không sợ là đút cái đầu và đưa dao nó chém, đứt cái cổ ngay lập tức. Đừng có dại. Is it clear? Cái người dũng cảm mà không biết sợ, người đó là người đã chết rồi, sẽ bị chém cổ. No? Disagree? So, it's very interesting. He says, this great monk here, he's a great, great monk. And yet when he switched over to meditation practices, he practiced vigorously. Nhưng mặc dù ông này cũng là đại pháp sư, mà khi mà chuyển cái pháp môn nó qua học thiền, tu rất là tinh tấn. Meaning that, you know, he pretty embarrassing that he couldn't keep up
with the younger chan practitioners. Thì rõ ràng cái ông sư già này làm sao mà cạnh tranh nổi với cái người thiền sư mà thiền sinh rẻ trẻ hơn mình. Okay. So, but he practiced vigorously, để tu rất là tinh tấn. Even though he's behind, even though he has a, he struggles a lot with his practices, he never gave up. Thì mặc dù vào học cái pháp trẻ, mặc dù mình lớn tuổi, nhưng đều tu rất là tinh tấn, mặc dù những đứa trẻ nó hơn mình vẫn không bỏ cuộc như thường. He never gave up. That's the key. Cái đó rất là quan trọng. So far so good. And then he's brave, meaning that he has, when you practice chan meditation, you're a lot of, you're faced with a lot of things that are very scary. Cái vị tu cái thiền đó, nó có những cái thầy thấy thầy gặp những cái chuyện rất là dễ sợ. Okay. And so it takes bravery to be able to continue. Nên cần cái sự dũng cảm mới có thể tiếp tục được. Okay. And so he applied himself until he became enlightened. Nhờ cái tinh thần, nhờ dũng cảm mà trở thành giác ngộ. Questions, comments. Ai có thắc mắc gì không? So now the second time for you. Do not rest. Is it clear? All right. And the comments here, the Chinese have a moral to the story. Người Tàu nó có cái phần kết luận. He says, the past and present and future minds cannot be attained. Okay? That's what the Vasha Sutra teaches. That the Prajna teaching is about. Thì Pháp Bát Nhã, Kinh Kim Cang dạy rằng tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai không thể nào đắc được. Okay? And so this moral for some kind of monk here, he says, securely grasps, understand this thought, and the mind king understand this mind in charge here, and the wisdom, the pure wisdom can then manifest. Thành quý vị phải nắm chắc cái tư tưởng này, hiểu được cái tâm mà đang làm chủ, thì cái sự giác ngộ nó sẽ hiện ra. Nonsense. Don't follow the Chinese suggestions. They don't know what they're talking about. Okay? Cái này nói cho vui vậy thôi. Nói là Tàu nó lý thuyết. This is theory. They don't know what they're talking about. Không hiểu. Cái này nó lý thuyết. Okay? This is a scholar talking. Nên là the scholarly monk made this comment, I bet you he's not a chan monk. Đây là cái lời giảng, cái lời khuyên, cái lời kết luận của một cái ông sư mà hoặc học giả, chẳng phải là cái người thiền sư. He's not a chan monk at all. So, nice try, but it's nonsense. Cái này là học giả nói thành mình nằm lơ được, không cần biết. Any questions or comments? You enjoy the story or not? It's so cool. The Chinese story is so beautiful. Cái bản văn tiếng Tàu nó hay dễ sợ luôn. Can you see why it's so difficult to translate that into English or Vietnamese or anything? Nếu như thấy giảng dịch cái câu chuyện tiếng Tàu nguyên văn này ra tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng gì nó khó dịch dễ sợ. It's so difficult. It's because of the language subtleties. Cái văn ngữ nó khác. Ngôn ngữ nó khác. Okay? No internet questions? No? The internet people are lost? Tên mạng không ai hỏi hết. Không ai theo nói. They don't get this. Final questions and comments. Time is up. Ai có thắc mắc gì không trước khi mình kết thúc?
Yes, ma'am.
On the second slide, is that it says, on his comment, it says, 指点人性，见性成佛. Was that the phrase came from Dharma patriarch?
I'm sorry, which slide are you talking about?
The second slide.
Second slide.
指点人性，见性成佛. That phrase, didn't it come from Dharma patriarch?
Yeah, and that's a Chan school doctrine.
And it came from Dharma patriarch, the first patriarch, right?
Yeah, it's not the first patriarch. It is always a Chan school, which was transmitted from India to China. And that became translated into Chinese as Chu Ren Xing. Jian Xing Cheng Fo. That's only from the Indian teachings, Chinese teaching. The Chinese is the same as India is in Chinese. Same exact thing, same in English right now. Okay, it's the same principles. Same practice.
The first person who said it came from the Dharma patriarch, right?
Yeah, that was transmitted, that particular Chan doctrine was transmitted by Bodhidharma to China from India. But it's an Indian Dharma, really not original Chinese. All right? It's not Chinese at all. It's just a Chan school, meditation school. Buddhist meditation is like that. Mahayana meditation is like that. Câu hỏi là cái trực chỉ nhân tâm cái đó phải pháp người Tàu không? Thì nó không phải. Pháp đó không phải cũng người Tàu, mà thiệt ra cái thiền tông nó từ Ấn Độ qua. Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ là đem cái pháp người Ấn Độ qua rồi nói giảng bằng tiếng Anh, tiếng Tàu thôi. Bây giờ mình đem từ Tàu qua tiếng Anh thì cũng cùng một cái pháp. So now my master, Master Chen Hua, brought it from China to the US. We translate it as directly point to the mind and then see the nature and become a Buddha, accomplish Buddhahood. It's just the same exact doctrine as the Indian, the Chinese or American. It's just the language is slightly different. That's all. Same exact. The same exact methodology. Mình dịch ra tiếng Anh, tiếng Tàu cũng là cũng tiếng Ấn Độ, nó cũng là cùng một cái pháp thôi. Okay. Does it help? Yeah, that's a Chan school doctrine right there. Yes. All right. Thank you, everyone. Good night.